mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 6. Tiệc rượu còn chưa xong, một phòng khách mời còn đang ngồi dài cổ chờ tin tức, còn thường xuyên ngắm ngắm Thừa Tướng Gia vài cái. Ở đây đều là quan viên, mọi người mỗi ngày đều gặp mặt, mặc kệ là cùng một phe hay là đối thủ, đều biết đến tâm tình của bản thân lúc này là cái gì, chỉ có thể tự cúi đầu cười trộm. Mà Lục Thừa Tướng thì mặt vẫn đang cứng ngắc, trong lòng cứ mãi thấp thỏm không yên. Hắn mới không tin A Nan không vượt qua nổi cửa ải này. Ở trong lòng Thừa Tướng, A Nan là một đứa nhỏ đặc biệt. Bởi vì khó sinh, lúc mới sinh ra A Nan trông giống con mèo nhỏ ốm yếu, dường như ngay lập tức đều có thể tắc khí. Nhưng anh em vẫn là từ từ trưởng thành, thật yên tĩnh lớn lên, không làm ầm ĩ, không gây chuyện gì, trở thành một tiểu thư ngoan ngoãn, nghe lời nhất ở trong phủ thừa tướng. Hơn nữa, anh em hiếu thuận, tri kỷ, có một gương mặt tròn trịa như quả táo đỏ mềm mềm mại mại, khi cười rộ lên, ngọt ngào đến mức có thể làm mềm lòng bất cứ ai. Khi mở to một đôi mắt giống như mắt mèo con nhìn mọi người, thì trông giống như một chú mèo con đang làm nũng, cũng không cần làm thêm điều gì, cũng đã đủ làm người ta yêu thương. Ba con trai, ba con gái còn chính thức của Lục Thừa Tướng Gia từ nhỏ đều cực có chủ kiến. Một khi mất hứng, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn giọt với người làm cha như ông. Nhưng cố tình, Thừa Tướng Đại Nhân lại đối với bọn họ không có cách, nên thường bị Lục Thừa Tướng nhắc đi nhắc lại mấy đứa con bất hiếu. Chỉ riêng có ngoan ngoãn, nghe lời An Nan mới có thể làm cho ông hưởng thụ một chút vui vẻ của việc làm cha. Thật vất vả đến khi An Nan trưởng thành, ông còn đang đau lòng vì xuất thân của con bé, đang nghĩ nhất định phải tìm cho cô một người trong sạch để gả, sống bình an, thoải mái hết cả đời. Ai biết, Thái Hậu lại đột nhiên chen ngang, thế nhưng lại chấm trúng A Nan, hạ chỉ đem A Nan gả cho Túc Vương. Người mà lúc nào cũng bị một đám các loại chết chờ đợi, làm cho phụ thân như ông thật đau lòng. Với tính tình hiền như cục bột của An Nan kia, lại luôn khờ dại, ngu đần, làm thế nào có thể đối phó được với những người ở trong cung? Và còn có này đó thân bằng quyến thuộc, hoàng thân quốc thích kia chứ, nghĩ thôi mà đã rầu thối ruột rồi. Lục Thừa Tướng đanh mặt, trợn mắt nhìn đám đồng nghiệp đang mang theo vẻ mặt chờ xem kịch vui. Trong lòng ông cũng thập phần sốt ruột, chờ đợi tin tức từ tân phòng. Khi anh em bị người lay tỉnh thời điểm, thì nghe thấy nồng đậm mùi thức ăn, làm cho nước miếng của nàng tràn ra ngay lập tức. Thật là quá đói đi mất. Tiểu thư, vương gia phân phó đầu bếp làm chút đồ ăn, ngài mau đứng lên ăn đi. Tiểu Thúy ôn nhu nói xong, đỡ A Nan đứng dậy. Thái y đến chẩn mặt, sau đó lấy giấy mực ra khai một phương thuốc. Sau đó nhấc hòm thuốc cúi chào rồi quay đi. Nhưng lúc chuẩn bị đi, kia ánh mắt của ông ta, mọi người đều hiểu rõ. Mà bên ngoài, một đám tân khách đang chờ đợi tin tức, tạm thời không đề cập tới. Anen trước tiên đem đôi mắt của mình nhìn chằm chằm đến chiếc bàn đầy ắp thức ăn thơm lừng, cảm giác dạ dày càng đau hơn. Kiếp trước lúc đi học, vì muốn thi đạt điểm cao, nàng thường xuyên đem thời gian ăn cơm dùng vào đọc sách. Chờ thi đậu đại học thì dạ dày của nàng đã bị nàng làm thành bệnh đau bao tử. Chỉ cần ăn uống không đúng giờ, dạ dày bắt đầu đau nhói. Tật xấu này mãi cho đến khi nàng xuyên không cũng cùng nhau dẫn theo đi qua. Nàng vốn dĩ còn rất vui vẻ vì bản thân xuyên không thành con gái của thừa tướng gia, ăn mặc ở đi lại phương tiện đều không bị ai đã bạc đãi. Ai biết chỉ vì thừa tướng phu nhân đề cập tới niềm xấu cùng với sự ngốc nghếch của tên nha hoàn mà làm cho bản thân bị đói đến nỗi té xỉu. Nàng thầm nghĩ muốn ăn thứ gì đó, đầu óc thiếu máu nên quên hết mọi thứ xung quanh. Còn Như Thúy cũng một lòng chỉ vì chủ, đỡ Nàng lên tới bàn ăn. Cho đến khi một tiếng ho khan vang lên mới nhắc nhở đôi chủ tớ vô tâm này, rốt cục phát hiện ra chú rể vẫn còn đang ở trong phòng. Nàng trong lòng giật thót một cái, vội từ Như Thúy đỡ tiến lên hành lễ. Khi đầu gối vừa hơi khuỵu xuống một chút đã bị một đôi bàn tay to giúp đỡ đứng lên. Như vậy nàng thoát ly khỏi tay Như Thúy, được cánh tay mạnh mẽ của nam nhân xách đến cái bàn phía trước. Nàng cảm thấy quẫn bách, tuy rằng bản thân nàng hơi suy yếu một chút nhưng là không đến nỗi bị người đầu đó tự như đang xách con mèo xách đi theo à. Túc Vương im lặng đưa cho nàng một đôi đũa, sau đó xem người nào đó được thị nữ hầu hạ dùng một loại động tác phi thường tiêu chuẩn mà cấp tốc ăn cơm, chỉ chừa cho hắn một cái đỉnh đầu. Túc Vương thấy nàng ăn thật ngon, cũng không biết tại sao tự nhiên cũng rất muốn ăn, đoán lấy chén cơm từ tỳ nữ vừa đưa cũng bắt đầu ăn theo. Bận rộn suốt cả một ngày, cả từng làng lẫn tân nương đều đói bụng. Cái gọi là kết hôn cũng chẳng phải giống như trong tiểu thuyết viết, từng làng sau khi bước vào tân phòng sẽ nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ cho tân nương, sau đó uống chén rượu dâu bôi rồi tắt đèn lên giường. Ngay cả răng cũng không đánh, trang điểm cũng không rửa, cũng không đi vệ sinh, sẽ đến cái yêu tình đánh nhau. Nàng cảm thấy cái việc kết hôn này cũng chính là một sự việc giống bình thường cũng không khác mấy. Chờ cho các nha hoàn ma ma dọn dẹp xong tân phòng, hai người được nha hoàn ma ma hầu hạ súc miệng, thu thập xong bản thân, Nàng vẫn mặc bộ áo cưới đỏ thẫm, cẩn thận ngồi ở giường mới, rình coi Túc Vương. Hiện tại chính là nàng phu quân. Gen của con cháu hoàng gia thật ưu tú, bề ngoài của Túc Vương thật không tệ, thoạt nhìn nhã nhặn, tuấn tú, đúng chuẩn cổ đại thư sinh. Chỉ là nét mặt quá mức nghiêm túc, dáng dấp hiên ngang, uy dung, toát ra khí chất tôn quý đặc biệt mà chỉ riêng con cháu hoàng gia mới có, làm cho người ta không dám trực tiếp đối diện. Cho nên hình tượng thư sinh suy giảm mạnh, có loại cảm giác sâu không lường được. Hy vọng hắn không phải quỷ râu xanh. Anen đang miên man suy nghĩ, chuyện tới trước mắt mới phát hiện ra bản thân đang trở nên khẩn trương không thể kềm nén được, cho nên cũng không phát giác nét mặt ái muội của đám ma ma lúc rời đi. Lại càng không phát hiện nhà hoàng cận thân như Thúy đã bị một cái lanh tay nhẹ mắt nha hoàng lôi ra khỏi tân phòng. Như Lam tỷ tỷ, tiểu thư không có ta ngủ không được. Đứa ngốc này, người thêm cái gì lạ, tiểu thư có thêm người mới ngủ không được á. Như Lam tỷ tỷ, ta nói là thật, tướng ngủ của tiểu thư không tốt, luôn thích ôm người mới ngủ được, không có ta làm ấm giường thì... A Phi, ngốc nghếch, không cho bẩn Phương Phi thanh danh. Hôm nay là Vương Phi đêm tân hôn, người rốt cuộc có hiểu hay không? A, tình ngốc nha hoàng rốt cuộc bị biết điều nha hoàng mang đi. A nàng tựa đầu ép tới cúi đầu, gương mặt hình quả táo đỏ bừng, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Có loại này ngốc nghếch ngớ ngẩn nha hoàng cũng không biết là phúc hay họa. Túc Vương mím mím môi, cố gắng đem nụ cười đã lên đến miệng đè nén xuống. Hắn phát hiện đôi chủ tớ này thần kỳ thú vị. Lúc này nhìn tân hôn thê tử đang ngồi ở bên giường, cố gắng thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân, thấy gương mặt tròn tròn của nàng đỏ bừng lên như quả táo chín mọc, cái mông chuyển tới chuyển lui, dáng vẻ vô cùng bất an, thập phần có tinh thần. Thấy bộ dạng buồn cười của Vương Phi nhà mình, phỏng chừng ngày mai sẽ có rất nhiều người muốn rủi ro. Túc Vương tằng hắn một tiếng: Vương Phi, đi ngủ đi. A nàng xém một chút đứng bật dậy, rốt cuộc ngẩng đầu xem nam tử đứng ở trước mặt, đang giang hai tay ý bảo nàng vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. A nàng nguyên rủa xã hội phong kiến nam tôn nữ ti, nhưng lại vẫn phải chậm chậm đứng dậy, chậm chậm đi qua, dùng đôi tay run rẩy vì nam nhân cởi áo tháo thắt lưng. A nàng thật sự thật sợ hãi a, nghe nói làm chuyện đó rất đau a, đặc biệt đây vẫn là cái xa lạ nam nhân a, không biết hắn có biết làm hay không a. Nghe nói hắn là người đồng tính, có phải hay không bởi vì tiếng sai chỗ mà chết oan chết uổng a, có phải hay không? Cô nương này đã tự mình dọa mình tới mức mặt không còn chút máu. Túc Vương một mặt nghiêm túc, mặt không biểu cảm, nhìn thiếu nữ run như cầy sấy trước ngực. Thân hình nàng xinh xắn lanh lợi, chỉ cao tới ngực hắn, làm cho hắn thật hoài nghi nàng rốt cuộc đã tới tuổi cập kê chưa. Nhưng mà nghe nói đã làm cập kê chi lễ đã 15 tuổi rồi. Nhưng mà nhìn thấy nàng nhỏ nhắn như vậy, khuôn mặt trái táo trắng bệch, làm cho người ta không khỏi dâng lên một niềm thương tiếc. Nàng run rẩy lạnh run vì tân tiền nhiệm phu quân cởi áo tháo thắt lưng, cởi ra áo ngoài chỉ còn bộ nội y màu trắng rộng rãi tơ lụa mặc ở nam tử cao to trên thân thể, một bờ ngực rắn chắc vững chãi, một khí tức nam tử giống được thuần hậu phả vào mặt, đối lập hai người, dáng người chênh lệch. Nàng càng sợ hãi hơn. Không kể là kiếp trước lẫn kiếp này, nàng đều từng có xem phim nóng và Xuân Cung Đồ, cũng biết độc phòng sẽ làm chuyện gì. Nhưng hiểu được lý luận là một chuyện, còn thực hành lại là một chuyện khác. Nàng hiện tại mới 15 tuổi, thân thể còn chưa nảy nở, nếu làm chuyện này chỉ có bị tàn phá phần thôi. Một bàn tay to giữ chặt bàn tay run rẩy không kìm nổi của Anan sợ hãi ngẩng đầu lên, dưới ánh nến mờ ảo nhìn thấy gương mặt tuấn dật của nam nhân trước mặt, hai tròng mắt u ám, trái tim nàng không khỏi nhảy dựng lên. A, rất sợ a, nàng thật sự chưa làm qua à. Chưa cho an nàng một cơ hội thốt ra tiếng hét chói tai, nam nhân cau mày tiến sát tới, trực tiếp đem an nàng ôm vào trong ngực, nâng đầu nàng lên, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng của an nàng. Nam tử có chút chút chắc, chính là bằng vào bản năng lung tung cắn cắn, nhưng là làm cho người không có kinh nghiệm như Anan sợ hãi không dám nhúc nhích. Chờ cho Anan ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thì cái màn giường theo đội uyên ương đã bị ai đó hùa tay phất xuống, mà nàng thì đã bị đè ở trên giường, quần áo trên người đã bị lấy hết, hai người trần trụi dán sát vào nhau. Khuôn ngực rắn chắc của nam nhân áp lên bộ ngực mềm mại của nàng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng mông lung, đang nhìn chằm chằm khuôn mặt táo đỏ của nàng. Bổn vương tục danh Sở Bá Ninh. Thanh âm nam nhân khàn khàn, dường như đang đè nén cái gì. Người tên là gì? Anan vừa nghe cảm thấy có chút thương tâm. Đều đến nước này, người ta còn không biết tên của nàng đâu. Thật sự là rất làm đau lòng người mà. Chẳng lẽ đây là quy tắc ngầm của phong quyến đặc quyền xã hội? Thật sự là rất hố cha. Lục thiếu thất nhũ danh Anan. Anan toàn dựa vào bản năng trả lời, ngay cả bản thân nhũ danh đều run run khai toẹt ra. Anan. Túc vương thì thào nhớ kỹ, sau đó cúi đầu hôn hôn đôi mắt đen long lanh của nữ tử trong lòng. Hết chương 6.